Tháng 3, câu chuyện trong tháng, Dhruva dũng cảm. Vua Uttanapada có hai người vợ. Người vợ thứ nhất của ông tên là Suniti, là con gái của tù trưởng một bộ lạc. Người vợ thứ hai tên là Suruchi, là con gái của một vị vua giàu có. Suniti có một người con trai tên là Dhruva và con trai của Suruchi tên là Uttam. Dhruva lớn tuổi hơn nên đương nhiên anh ta là người được nối ngôi. Nhưng Suruchi là một người rất ích kỷ. Bà ta ghét người con trai kế Dhruva và muốn con trai mình là Uttam được trở thành người cai trị đất nước. Uttanapada yêu Suruchi nhiều hơn bà yêu ông vì bà rất đẹp. Dưới áp lực của bà, ông đã ra lệnh cho Suniti và Dhruva rời khỏi cung điện. Người mẹ và đứa con trai sống tạm trong một túp lều nhỏ ven rừng. Suniti kể cho Dhruva nghe những câu chuyện về thần thánh và Dhruva luôn suy nghĩ về điều đó. Một ngày nọ, Dhruva đến cung điện và trông thấy Uttam đang ngồi trong lòng cha. Nhưng khi Dhruva thử làm điều tương tự thì Suruchi đã ngăn lại và nói: "Không có chỗ cho mày trong lòng cha mày đâu. Chỉ có con trai tao mới có thể ngồi trong lòng ngài thôi." Dhruva nhìn cha với hy vọng ông sẽ ngăn Suruchi lại và bế nó ngồi vào lòng. Nhưng cha cậu bé không nói lời nào và phớt lờ nó. Bị tổn thương sâu sắc, Dhruva quay về bên mẹ. Sau khi khóc lóc một hồi, cậu bé liền hỏi mẹ: "Tại sao mình không có chỗ trong lòng cha? Và tại sao họ lại không có chỗ trong cung điện?" Suniti không thể trả lời câu hỏi của con trai mình. Dhruva nói: "Mẹ nói với con rằng thánh thần rất tốt bụng. Ngài sẽ giúp những người cầu nguyện cho ngài. Con sẽ đi và tìm ngài. Chắc chắn ngài sẽ cho chúng ta chỗ ở." Dhruva quyết định đi vào rừng và cầu nguyện cho đến khi nào thánh thần xuất hiện trước mặt nó. Trong rừng, cậu bé gặp Narada Muni, người đã lo lắng rằng một cậu bé mới 5 tuổi như nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong rừng. Anh ta cảnh cáo Dhruva rằng những con thú hoang có thể ăn thịt nó, nhưng Dhruva vẫn kiên quyết đi tìm thần Vishnu. Ấn tượng trước quyết tâm của cậu bé, Narada đã dạy nó cách sống sót trong rừng. Anh ta cũng dạy cậu bé câu thần chú Om Mano Bhagavate Vasudevaya để cậu có thể làm vui lòng thần Vishnu. Ròng rã nhiều tháng trời, Dhruva đã cầu nguyện ở trong rừng và đối diện với nhiều khó khăn. Thậm chí cậu bé cũng đã nhịn đói. Với mỗi hơi thở, cậu bé đọc câu thần chú trong niềm tự hào về thần thánh. Cuối cùng, thần Vishnu cũng cảm thấy hài lòng về quyết tâm của cậu bé và xuất hiện trước mặt cậu. Ông không chỉ ban tặng cho Dhruva một chỗ trong lòng cha mình mà còn dành một chỗ cố định trên trời sau khi cậu bé chết. Khi Uttanapada nghe tin con trai mình đang sống trong rừng, ông cảm thấy hối hận về hành động của mình. Narada Muni nói với ông rằng con trai ông đã thực hiện những lời cầu nguyện vô cùng gian khổ trong rừng và được chính thần Vishnu cầu phúc. Khi Dhruva quay về, Uttanapada đứng chờ cậu bé trước cổng vương quốc. Ông âu yếm bế cậu bé trên tay. Ông đưa cậu và Suniti về cung điện. Ngay lập tức, Uttanapada truyền ngôi vua lại cho Dhruva và ông nói rằng cậu bé có thể đối diện với những gian khổ khi tuổi đời còn trẻ như vậy thì chắc chắn sẽ cai trị vương quốc một cách dễ dàng. Còn bản thân Uttanapada thì đến sống trong một ngôi miếu nhỏ. Dhruva trở thành một vị vua anh minh và tại vị trong nhiều năm. Ông mở rộng thông điệp hòa bình và công bằng trong vương quốc của mình. Sau khi qua đời, ông biến thành một ngôi sao trên bầu trời. Ngôi sao này được gọi là sao bắt đầu, có nghĩa là Dhruva Tara. Vẫn đang chiếu sáng trên bầu trời, đó là ngôi sao duy nhất có vị trí cố định và không bao giờ di chuyển trên bầu trời. Tất cả những ngôi sao và các chòm sao khác chuyển động xung quanh nó suốt năm. Du khách thường nhìn lên ngôi sao Dhruva Tara trong đêm tối để tìm hướng đi. 1. Tên đồ tể ngộ đạo. Kausika, một chàng trai trẻ tuổi, muốn sống, ẩn dật tại tu viện để học kinh Vedas. Cha mẹ già yếu của anh đã đề nghị anh hãy ở lại và chăm sóc bọn họ. Nhưng Kausika đã bỏ cha mẹ mình và ra đi. Theo đúng trình tự, anh ta đã học thông thạo kinh Vedas và trở thành một vị thánh. Ngày nọ, một con chim rớt trúng vào người anh ta. Quá tức giận, Kausika ném ra một cái nhìn rực lửa và đốt cháy con chim thành tro. Sau đó, anh ta ra ngoài và gọi một vũ nữ. Cô vũ nữ đang bận làm một vài công việc vặt và bảo anh ta chờ một chút. Kausika cảm thấy bị xúc phạm và nguyền rủa cô gái. Cô đáp lại rằng, một vị thánh nên biết chế ngự sự giận dữ của mình và không giết bất kỳ con vật nào. Cô cũng khuyên anh ta nên đến gặp thần Dharma Vyadha trong sáng ở Mathura và học lại về đức hạnh. Kausika chạy tới Mathura, nhưng khi đến đó, anh ta phát hiện ra rằng thần Dharma Vyadha đang quản lý một cửa hàng bán thịt. Anh ta tự hỏi, tại sao một vị thánh cao quý lại có thể giết thịt động vật? Dharma Vyadha nhắc lại cho anh ta nhớ về con chim mà anh ta đã giết và nói thêm rằng ông chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình để trông coi công việc truyền thống của gia đình. Ông nói rằng một người nông dân cày cấy trên mảnh ruộng cũng thường vô ý giẫm chết những con côn trùng nhỏ. Sau đó, Dharma Vyadha giới thiệu anh ta với gia đình mình. Ông nói mình cảm thấy thực sự thoải mái khi phụng dưỡng cha mẹ mình và làm tròn trách nhiệm của một người cha. Kausika nhận ra lỗi lầm và cảm thấy xấu hổ vì đã phớt lờ trách nhiệm của mình. Anh ta hiểu rằng đức hạnh thật sự của người đàn ông nằm ở chỗ tiếp tục thực hiện Dharma hay công việc của một ai đó. Anh cảm ơn thần Dharma Vyadha và chạy về bên cha mẹ già yếu của mình. Cha mẹ anh rất hạnh phúc khi thấy con mình quay về. 2. Nhấc ngọn núi bằng một ngón tay. Dân chúng ở Vrindavan rất tôn thờ thần mưa Indra. Indra rất tự hào và trở nên kiêu ngạo. Do đó Krishna quyết định dạy cho ông ta một bài học. Một ngày nọ, cậu bé nói với mọi người rằng thay vì tôn thờ thần Indra, họ nên thờ thần núi Govardhan và những khu rừng mà họ đang phải sống lệ thuộc vào chúng. Dân chúng ở Vrindavan nghe lời Krishna và không còn tôn thờ thần Indra nữa. Indra tức giận và quyết định trừng phạt họ. Ông ta gọi mây đến vì chúng thuộc quyền quản lý của ông và làm phép để trời mưa liên tục khắp vùng Vrindavan. Dân chúng khiếp sợ trước những cơn mưa nặng hạt và cho rằng lũ lụt sẽ tàn phá làng mạc và tất cả họ sẽ chết. Krishna nhấc cả ngọn núi Govardhan đặt lên ngón tay út của bàn tay trái. Cậu giữ ngọn núi trong suốt 7 ngày 7 đêm để che chở cho người dân vùng Vrindavan. Cuối cùng, thần Indra đã nhận ra sai lầm của mình và cảm thấy xấu hổ. Ông đã làm phép cho mây ngừng làm mưa và xin lỗi Krishna. 3. Krishna và Akrura. Những câu chuyện kể về các chiến công của Krishna ngày càng lan rộng và xa. Khi nghe kể về chúng, Kansa tin chắc rằng cậu bé 8 tuổi Krishna ở Devaki sẽ lật đổ ông ta. Vì vậy, ông ta muốn giết chết Krishna. Một ngày nọ, Narada Muni đến gặp Kansa và tiết lộ rằng Krishna và Balaram đang ở gần nhau. Kansa liền nghĩ ra một kế hoạch để đưa Krishna tới Mathura. Kansa gọi tể tướng Akrura đến và đưa cho ông ta một tấm thiệp mời Krishna đến Jajana Linh Thiêng ở Mathura. Không may thay, Kansa không biết rằng Akrura là một người tôn sùng Krishna hết mực. Khi Akrura đến Gokul, ông cảm thấy rất sung sướng và quỳ xuống dưới chân Krishna. Akrura bắt đầu khóc và kể cho Krishna nghe về kế hoạch độc ác của Kansa. Krishna cười nhạo sự ngốc nghếch của Kansa và quyết định tới Mathura. 4. Con trai của thương gia. Có một thương gia giàu có nhưng lại hiếm muộn đường con cái. Ông ta cầu nguyện thần Shiva ban tặng cho mình một đứa con trai và nói rằng chỉ cần thằng bé sống trong 12 năm là đủ. Người thương gia bắt đầu cầu nguyện và ăn chay với tất cả thành tâm. Khi con trai lên 11, ông gửi nó đến Kashi để học về tôn giáo. Trên đường đi, cậu bé dừng chân tại kinh thành, nơi mà công chúa chuẩn bị kết hôn. Cha của phò mã muốn che giấu sự thật là con trai của ông chỉ có một con mắt, nên ông nhờ con trai người thương gia đóng giả làm phò mã. Sau đám cưới, con trai người thương gia đã viết sự thật lên một cái khăn quàng cổ. Cậu bé đưa nó cho công chúa và đi đến Kashi. Khi công chúa đọc được điều đó trên chiếc khăn, nàng đã khước từ phò mã một mắt và chờ đợi con trai của người thương gia kia. Khi con trai của người thương gia sống hết 12 năm, cậu bé đã chết. Nhưng thần Shiva rất hài lòng với thành tâm của người thương gia và làm cho con trai ông ta sống lại. Con trai ông quay về và kết hôn với công chúa. 5. Panvadas. Panvadas là các hoàng tử của nước Hastinapur. Lý do mà họ được gọi như vậy bởi vì họ là con trai của Pandu, quốc vương của Hastinapur. Ba chàng Panvadas đầu, Yudhishthira, Bhima và Arjuna là con trai của vợ cả Kunti. Hai chàng Panvadas trẻ tuổi nhất, Nakula và Sahadeva là con trai của Madri, vợ thứ hai của Pandu. Vua Pandu và Madri đã qua đời, nên Kunti là người nuôi chúng khôn lớn. Cả năm anh em đều rất tài giỏi, họ rất dũng cảm và thông minh. Họ được học nhiều môn nghệ thuật và thông thạo các loại vũ khí. Anh cả Yudhishthira nổi tiếng với sự chân thật và lối sống đạo đức của mình. Bhima rất khỏe mạnh và thích ăn uống. Arjuna là một tay thiện xạ và là đứa em yêu quý của mấy người anh. Họ rất yêu quý nhau và tình huynh đệ luôn tràn ngập trong lòng họ. 6. Vì sao mặt trăng mất đi ánh sáng? Vua Daksha Prajapati có 27 người con gái. Tất cả họ đều kết hôn với thần mặt trăng Chandra, với điều kiện là anh ta đối xử công bằng với họ. Mỗi ngày, Chandra đến chỗ một người vợ, nhưng anh ta chỉ yêu duy nhất một người trong số những người vợ của mình, đó là Rohini, và anh ta chiếu sáng rực rỡ nhất vào đêm mà mình đến thăm cô. Những người vợ khác rất buồn và than phiền điều này với cha họ. Ông nguyền rủa thần Chandra rằng anh ta sẽ ngừng chiếu sáng. Suốt cả ngày dài, thần mặt trời Surya đã nuôi dưỡng Chandra bằng ánh sáng của mình. Đến tối, Chandra lại sản sinh ra loại thức uống Soma tuyệt trần để nuôi dưỡng các vị thần. Nhưng vì lời nguyền mà Daksha đã ếm lên người Chandra, nên các vị thần đã mất hết nguồn sức mạnh của họ. Họ đến tìm thần Brahma nhờ giúp đỡ. Theo lời khuyên của thần Brahma, Chandra đã đọc kinh Mrityunjaya 10 triệu lần. Điều này đã làm vui lòng thần Shiva và ông đã giải thoát cho Chandra khỏi một phần của lời nguyền. Kể từ đó về sau, thần Chandra chỉ chiếu sáng vào những đêm nhất định. 7. Những vị thần kiêu ngạo. Vào lần nọ, lũ ma quỷ đánh bại các vị thần và bắt đầu thống trị thế giới. Chúng đã phá hủy nhiều thứ. Các vị thần đến gặp vị thần có sức mạnh tối cao Brahma, người sáng tạo ra vũ trụ. Thần Brahma ban phúc cho họ và yêu cầu họ chiến đấu với lũ quỷ một lần nữa. Lần này, các vị thần đã chiến thắng và giành lại được vương quốc của họ. Các vị thần bắt đầu ca tụng chiến thắng và quên mất nhiệm vụ của mình. Họ trở nên kiêu ngạo và quên mất rằng mình chiến thắng là nhờ có những lời chúc phúc của thần Brahma. Thần Brahma quyết định dạy cho họ một bài học và cử á thần Jaksha đến vương quốc của họ. Khi Indra, chúa tể của các vị thần nhìn thấy Jaksha, Ông liền cử thần lửa Agni đến gặp ông ấy. Agni nói, ta là một vị thần đầy quyền năng, có thể đốt cháy mọi thứ. Thần Yaksha đưa cho ông ta một cọng cỏ và hỏi, người có thể đốt cháy nó không? Agni cười và đáp, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể đốt nó trong nháy mắt. Agni cố gắng đốt cháy cọng cỏ nhưng thất bại. Quá xấu hổ, Agni liền quay về. Sau đó, Indra cử thần gió Pavon đến. Pavon nói rằng ông ta là một vị thần đầy quyền năng và có thể thổi bay mọi thứ. Thần Yaksha đưa cho ông ta một cọng cỏ và hỏi, người có thể thổi bay nó không? Ông ta đặt cọng cỏ lên lòng bàn tay và thổi mạnh, nhưng nó thậm chí không hề chuyển động. Ông ta cũng đành quay về trong sự ê chề. Indra đành đích thân đến gặp. Thần Yaksha nói, các vị thần đã trở nên kiêu ngạo đến mức không nhận ra ta chính là sứ giả của thần Brahma. Ta đến để cho các ngươi biết rằng thần Brahma mới là người có quyền năng mạnh nhất và là người giúp các ngươi chiến thắng. Bây giờ hãy dẹp bỏ sự kiêu ngạo và làm tròn bổn phận của các ngươi đi. 8. Parasurama. Parasurama, sự hiện thân thứ 6 của thần Vishnu, là người có tính tình hung dữ. Khi nghe tin thần Rama đã bẻ gãy cái cung tại Swayamvara của Sita, ông ta rất tức giận. Parasurama, một xạ thủ bậc thầy và là môn đồ của thần Shiva, không thể chịu đựng được khi nghe nhắc đến chiến thắng của Rama. Bên cạnh việc bản thân là một thầy tu Bà La Môn kiêu ngạo, ông còn không thích ý nghĩ của từ Kshatriya, nghĩa là người đàn ông thuộc tầng lớp chiến binh luôn chiến thắng mọi thử thách. Ông quyết định đến gặp Rama và thách thức anh. Trên đường đến Ayodhya, đi cùng với Dasaratha, Lakshmana và Sita, Rama đã gặp Parasurama cầm trên tay chiếc rìu nổi tiếng của mình. Parasurama lập tức tấn công Rama. Rama chống trả lại bằng cái cung Kondankra của mình và một trận ác chiến liền diễn ra. Trong khi cuộc chiến đang tiếp tục, ánh mắt của họ gặp nhau và mọi thứ liền thay đổi. Lòng yêu thương đã thế chỗ cho cơn thịnh nộ và sự tôn trọng đã thay thế cho lòng căm thù. Nhận ra đối phương chính là những hình dạng khác nhau của thần Vishnu tối cao, họ bỏ vũ khí xuống và ôm chặt lấy nhau. 9. Môn đồ tận tâm. Thánh Dhumia sống ẩn dật tại một tu viện ở trong rừng. Ông có 3 môn đồ: Aruni, Upamanyu và Ved Aruni sống trong tu viện. Vào một ngày lạnh lẽo và nhiều gió, Aruni trên đường về tu viện sau khi nhặt củi trong rừng. Trời đang mưa to và những cánh đồng ngập nước. Trong khi băng ngang qua cánh đồng, Aruni nhìn thấy ở cuối chân trời xa có một cái đê bằng đất được dựng lên để ngăn nước chảy vào cánh đồng và tàn phá mù màng. Nhưng anh sợ rằng có một lỗ hổng trên đê và nước đang chảy vào qua cái khe đó. Aruni nhận ra rằng nếu dòng nước đang chảy qua đó không được ngăn lại ngay lập tức thì nước sẽ tràn vào cánh đồng và tàn phá vụ mùa. Anh quyết định chạy ngay về tu viện để bó củi xuống rồi quay lại để giải quyết vấn đề này. Aruni quay lại thử đắp thêm một ít bùn và rơm vào cái lỗ, nhưng áp lực của dòng nước quá mạnh và nó cuốn trôi hết bùn. Trong lúc đó, tại tu viện, Thánh Tehumia lo lắng là trời đã tối mà Aruni vẫn chưa về. Đêm xuống, cùng với các môn đồ khác, ông bắt đầu lên đường tìm Aruni. Khi Thánh Tehumia gọi tên Aruni, ông nghe thấy một tiếng đáp yếu ớt. Họ đến nơi phát ra tiếng kêu và nhìn thấy Aruni đang nằm trên mô đất để ngăn dòng nước trào qua. Anh đang run lẩy bẩy vì lạnh. Sư phụ anh rất vui mừng khi trông thấy sự tận tâm của anh. Thánh Tehumia đưa Aruni về tu viện và làm cho anh ấm áp dễ chịu hơn. Ông khẳng định rằng anh ta sẽ trở nên nổi tiếng với hành động thành tâm này. 10. Viratha và Rama. Khi Rama cùng với Sita và Lakshmana đi dạo trong khu rừng già Dandaka, họ tình cờ gặp một con quái vật ăn thịt người tên là Virataha. Còn quái vật nhấc bổng Sita lên và định mang nàng đi khi Rama sử dụng cái cung của mình. Virataha cười lớn khi nhìn thấy cái cung nhỏ bé và bẻ gãy nó bằng hai ngón tay. Nhận ra việc sử dụng cung để chống lại Virataha là vô ích, Rama và Lakshmana quyết định chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Lấy hết sức, họ vặn thật mạnh cánh tay của Virataha và ném hắn xuống đất. Rama nhanh chóng đạp chân lên người Virataha. Sự tiếp xúc gây ra một tác động kỳ lạ. Đôi mắt Virataha trở nên dịu dàng và với đôi tay luồn vào nhau, hắn nói: "Sự tiếp xúc của anh đã gột sạch tâm trí tôi. Tôi là một Gandharva, nghĩa là linh hồn thiên nhiên, không phải là quái vật. Xin hãy giết tôi và giải thoát tôi khỏi lời nguyền." Rama chấp nhận thỉnh cầu của Virataha và giết hắn. Cơ thể của con quái vật biến thành Gandharva và bay vút lên không trung. 11. Kauravas. Kauravas là các hoàng tử của nước Hastinapur, là con trai của Gandhari và Dhritarashtra. Dhritarashtra và Pandu là hai anh em. Mặc dù Pandu trẻ tuổi hơn, nhưng vẫn được nối ngôi vua vì Dhritarashtra bị mù. Nhưng sau khi ông qua đời, Dhritarashtra trở thành vua của Hastinapur. Gandhari muốn có 110 con trai. Và vì rất hài lòng về nàng Gandhari, nên Thánh Vyasa đã ban cho nàng một ân huệ là mong ước của nàng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nàng lại sinh ra được một cục thịt. Thánh Vyasa cắt cục thịt thành 101 miếng nhỏ và chúng biến thành 100 người con trai và một người con gái. Họ được gọi là Kauravas. Con trai trưởng tên là Duryodhana và con thứ hai là Dushasan. Kauravas thường ghen tị với Panvadas, những người con trai của Pandu, nên họ luôn gây sự với nhau. 12. Bharata quay về Ayodhya. Bharata và Shatrughna nghỉ chân tại cổng thành. Khi không có đèn đuốc, không kèn nhạc và không ai nghênh đón họ trở về, kinh thành trông như không có sự sống. Lo sợ vài điều không may đã xảy ra, họ chạy thẳng về cung điện. Bharata bước vào phòng ngủ của vua Dasaratha, nhưng căn phòng trống rỗng. Cảm thấy lo lắng, anh chạy sang phòng của Kaikeyi. Vừa nhìn thấy bà, anh liền thốt lên trong vui sướng và hỏi xem cha và anh trai Rama đang ở đâu. Kaikeyi né tránh những câu hỏi của anh, nhưng lại nhìn anh chằm chằm. Bà nói với anh rằng vua Dasaratha đã qua đời và Rama thì bị lưu đày. Bây giờ Bharata chính là vua. Khi Bharata biết được toàn bộ sự thật, anh rất tức giận. Anh nói với Kaikeyi rằng Rama mới là vị vua hợp pháp. Bharata quỳ xuống chân Kausalya, than khóc và cầu xin bà tha thứ cho tội lỗi của mẹ mình. Sau đó, Bharata tổ chức nghi lễ cuối cùng cho cha và mời Rama quay về. 13. Gajendra. Gajendra là vua của các loài voi. Ông sống với gia đình mình trên một ngọn núi. Vào một ngày mùa hè nóng bức, khi nhiệt độ tăng cao, ông và gia đình xuống núi để tắm mình trong dòng nước mát lạnh của hồ nước bên dưới. Gajendra vui đùa và bắt đầu phun nước bằng cái vòi của mình. Có một con cá sấu sống trong cái hồ này. Khi mặt nước chuyển động, con cá sấu cảm thấy bị quấy rầy. Tức giận, nó lén lút tấn công Gajendra và cắn sâu hàm răng vào chân ông. Giật mình, Gajendra liền khóc trong đau đớn. Khi chân bắt đầu chảy máu, ông cố gắng kéo nó ra khỏi hàm răng con cá sấu. Do vết thương quá sâu nên sức lực của ông giảm dần. Quá tức giận, Gajendra bắt đầu cầu nguyện tới thần Vishnu. Trong giây lát, Hình ảnh uy nghi của ngài đang ngồi trên Garuda hiện ra. Mặc dù đang khóc vì đau đớn, nhưng Gajendra vẫn đón chào thần Vishnu với một bông hoa sen. Thần Vishnu nhảy xuống hồ và bơi đến chỗ con cá sấu. Sau khi xé toạc hàm nó ra làm đôi, ngài liền giết con vật và cứu Gajendra. 14. Dĩ độc, trị độc. Duryodhan, cậu bé Kaurava lớn tuổi nhất, muốn trở thành vua của Hastinapur. Khi trưởng thành, thằng bé luôn tìm cách hãm hại các anh em họ Pandavas của mình, những người có quyền lợi hợp pháp thừa kế ngai vàng. Một ngày nọ, cùng với sự giúp đỡ của người chú là Shakuni, thằng bé bày ra một kế hoạch xảo quyệt nhằm giết chết Bhima, người mạnh nhất trong số các Pandavas. Nó mời các Pandavas dự một bữa tiệc ngoài trời gần bờ sông Hằng. Nó hạ độc một số món laddus được phục vụ trong bữa tiệc. Nó đưa những món đó cho Bhima vì cậu bé rất thích chúng. Ngay khi Bhima vừa ăn chúng, cậu bé liền bất tỉnh vì tác dụng của thuốc độc, và Duryodhan đẩy cậu bé xuống sông. Dưới lòng sông, nhiều con rắn độc vây lại cắn Bhima. Đây gọi là dĩ độc, trị độc. Chất độc từ nọc rắn đã vô hiệu hóa chất độc từ laddus. Bhima được cứu sống, cậu bé bơi lên bờ và quay về nhà. 15. Bài học của Brahma. Các tác phẩm của Brahma, các vị thần, ma quỷ và con người luôn chống đối lẫn nhau. Mục đích của họ là muốn nắm quyền điều khiển toàn bộ vũ trụ. Sự hỗn loạn và nạn đói ngày càng lan rộng trong cả ba thế giới mỗi lần họ giao tranh. Thần Brahma liền hỏi rằng điều gì có ý nghĩa nhất đối với mỗi người. Các vị thần trả lời là Da, nghe gần giống với từ Damiata, nghĩa là tự chủ. Con người trả lời là Dana, nghĩa là dâng hiến. Lũ quỷ trả lời là Dadadavam, tức là sự nhân từ. Thần Brahma nói với tất cả rằng nếu mỗi bên đều tuân theo ba nguyên tắc tự chủ, từ thiện và nhân từ thì ông sẽ rất hạnh phúc. Tương truyền rằng thậm chí đến ngày nay, khi thần Brahma nói ra, nghĩa là ông đang cố gắng nhắc nhở chúng ta về ba nguyên tắc trên. 16. Câu chuyện của Uttanka. Môn đồ Uttanka của thánh Gautama rất tận tâm. Gautama rất yêu quý anh và không đồng ý cho anh rời khỏi tu viện sau khi hoàn tất việc học. Khi Uttanka đã quá già yếu để có thể phụng sự Gautama, anh liền xin phép được rời khỏi đây. Thánh Gautama đồng ý. Ông làm phép cho Uttanka trẻ lại và gả con gái cho anh. Trước khi rời khỏi, Uttanka hỏi vợ của thánh Gautama xem bà thích món quà gì để làm Gurudakshina. Bà đề nghị lấy đôi bông tai của vợ vua Saudasa. Uttanka đến gặp Saudasa, người đang sống như một kẻ ăn thịt người trong một khu rừng vì một lời nguyền. Vợ của ông đưa cho Uttanka đôi bông tai với hy vọng vật tốt lành này sẽ xóa tan lời nguyền. Bà nói với Uttanka rằng ai đeo đôi bông tai này sẽ được giải thoát khỏi mọi đói khát và được bảo vệ khỏi nguy hiểm. Trong khi quay trở về, Uttanka ngồi nghỉ dưới một cái cây. Một con rắn ăn trộm đôi bông tai và chui xuống một cái hang. Uttanka bắt đầu đào cái hang bằng cái gậy của mình, nhưng vương quốc của loài rắn nằm rất sâu dưới lòng đất. Thần Indra giúp anh bằng cách tiếp thêm năng lượng vào cây gậy của anh để nó đào nhanh hơn. Thần lửa Agni xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa được bao quanh bởi một bức màn lửa, và nó làm cho vương quốc rắn tràn ngập khói. Bầy rắn bò ra, và để cứu mạng mình, chúng đã trả đôi bông tai cho Uttanka. Người sẽ đem đôi bông tai về cho vợ của thánh Gautama. 17. Visvamitra. Một ngày nọ, vua Kaushik, hay còn gọi là Visvamitra, đi thị sát vương quốc của mình cùng với quân đội. Ông đến tu viện của thánh Vahistha, người đã mời ông đến dùng bữa. Visvamitra hỏi ông: Ngài có đủ thức ăn để tiếp đãi quân đội của ta không? Thánh Vahistha trả lời rằng, ông có một con bò cái tên là Nandini, nó có thể cho ông mọi thứ ông muốn. Ông yêu cầu Nandini chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho Vishvamitra và quân đội của ngài. Ngạc nhiên trước quyền năng của nó, Vishvamitra hỏi, ngài sẽ làm gì với con bò này trong rừng? Con bò này còn hữu dụng hơn cả một vị vua nữa. Hãy tặng con bò này cho ta nhé. Khi Thánh Vahistha không đồng ý với đề nghị của ông, Vishvamitra liền dùng vũ lực để bắt trói con bò. Bị chia cắt khỏi vị thánh, người giống như cha của mình, Nandini rất buồn và trốn khỏi cung điện của nhà vua. Nó quay về với Thánh Vahistha, người đã khuyên nó tự thành lập một đội quân cho riêng mình. Chẳng bao lâu sau, Nandini thành lập một đội quân và đánh bại Vishvamitra. Sau đó, Vishvamitra đến khu rừng và trình diễn một buổi tapasya để có được Nandini. Sau 10 năm biểu diễn tapasya, thần Shiva rất hài lòng và ban tặng cho ông ta nhiều vũ khí. Vishvamitra dùng tất cả vũ khí để chống lại Vahistha. Nhưng ông không thể đánh bại Vahistha vì ông ấy hấp thu được tất cả các loại vũ khí của ông bằng một thứ vũ khí là uy quyền. Vishvamitra quay trở lại khu rừng và trình diễn thêm nhiều tapasya. Ông trầm tư suy ngẫm suốt nhiều năm liền và trở thành một Brahma Rishi. Bây giờ đã có đủ quyền năng để bắt Nandini, nhưng ông đã đạt đến trình độ tĩnh tâm nên không còn ham muốn con bò đó nữa. 18. Satyavan và Savitri. Savitri, một nàng công chúa, phải lòng một chàng trai nghèo tên là Satyavan. Narada Muni cảnh báo nàng không được kết hôn với Satyavan vì anh ta sẽ chết sớm. Thậm chí ông còn tiết lộ với nàng khi nào Satyavan sẽ chết. Nhưng Savitri vẫn không thay đổi và kết hôn với Satyavan. Vào ngày chết của Satyavan, nàng nhìn thấy thần Yama đến bắt anh đi. Nàng cầu xin Yama đừng bắt Satyavan, nhưng thần Yama nói rằng không ai có thể ngăn được cái chết. Savitri theo họ hàng ngàn dặm. Cảm động trước ý chí của nàng, thần Yama nói, ta sẽ ban cho nàng hai ân huệ. Nàng có thể yêu cầu mọi thứ trừ mạng sống của Satyavan. Với điều ước thứ nhất, Savitri ước rằng cha chồng mình luôn khỏe mạnh. Với điều ước thứ hai, nàng khéo léo xin thần Yama ban cho 100 người con trai. Không suy nghĩ, thần Yama liền ban tặng cho nàng hai ân huệ. Lúc này, Savitri liền yêu cầu thần Yama đưa chồng nàng quay về, vì nếu không có chàng, nàng không thể có con được. Không còn cách nào, thần Yama buộc phải trả lại chồng cho Savitri. 19. Hiện thân Narasimha. Hiranyakasyapa là một vị vua anh minh, người đã cầu nguyện thần Brahma ban cho sự bất tử. Ông cầu xin rằng, cho dù là ngày hay đêm, thì cũng không có bất cứ con người, quái vật, thánh thần hay ma quỷ nào có thể giết hại được ông. Ông cũng cầu xin là không có công cụ hoặc vũ khí nào có thể hủy diệt ông. Cảm động trước lòng thành của ông, thần Brahma đã ban cho ông ân huệ này. Nhà vua ra lệnh cấm tôn thờ thần thánh, nhưng con trai ông là Prahlad lại là môn đồ của thần Vishnu. Điều này khiến Hiranyakasyapa tức giận và ông quyết định giết Prahlad. Sau nhiều lần nỗ lực không thành công, một tối nọ, ông ra lệnh cho thuộc hạ của mình trói Prahlad vào cột và chém đầu anh. Tuy nhiên, thần Vishnu hóa thân thành Narasimha, một đấng sáng tạo có dạng nửa người nửa sư tử. Ông đến gần cây cột, giơ nanh vuốt sắc nhọn của mình lên, xé toạc ngực của Hiranyakasyapa ra và chặt đầu ông ta. 20. Người ăn mày thông minh. Hai vị thánh sống trong một tu viện. Một ngày nọ, Sau buổi cầu nguyện, khi họ đang dùng bữa, một người ăn mày liền bước đến gần họ. Ông ta xì một chút thức ăn, nhưng các vị thánh từ chối và nói rằng họ không có thức ăn cho ông. Người ăn mày hỏi: "Hỡi các vị thánh đáng kính, tôi có thể hỏi xem các vị đang tôn thờ ai không?" Họ đáp: "Chúng tôi thờ thần gió Pavan, người cũng là Prana, nghĩa là hơi thở của cuộc sống." Ông liền hỏi tiếp: "Vậy các ngài dâng thức ăn này lên cho ai trước khi ăn?" Họ trả lời: "Chúng tôi dâng nó lên cho thần Pavan, hay chính là Prana." Ngay lập tức, người ăn mày nói: "Tôi hy vọng các ngài biết rằng thần Prana luôn hiện diện trong tất cả các sinh vật sống." Các vị thánh lúng túng: "Tất nhiên chúng tôi biết điều đó." Người ăn mày nói tiếp: "Nếu từ chối cho tôi thức ăn thì có nghĩa là các ngài đang từ chối dâng thức ăn cho thần Prana đang hiện diện trong tôi và cho những người mà các ngài đã làm." Các vị thánh lắng nghe rất kỹ những lời người ăn mày nói. Hai vị thánh cảm thấy xấu hổ vì đã phớt lờ ông và đề nghị chia sẻ phần ăn của mình cho người ăn mày. 21. Prarata, người anh mẫu mực. Prarata rời khỏi rừng Dandaka với một đội quân gồm toàn voi, ngựa, kỵ binh và thầy tu để tìm Rama. Khi nhìn thấy Rama, anh liền chạy đến và cầu xin anh ta tha thứ cho hành động của mẹ mình. Anh thông báo cho Rama biết về sự qua đời của vua Dasaratha. Tin này khiến Rama, Lakshmana và Sita rất đau lòng. Sau đó, Prarata cầu xin: "Em đến đây để đại diện cho toàn dân Ayodhya. Xin hãy chấp nhận ngai vàng đang bỏ trống vì không có anh." Rama trả lời: "Anh chỉ hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ chúng ta thôi." Prarata nhận thấy rằng Rama sẽ không quay trở lại Ayodhya và nói rằng anh sẽ đặt đôi giày của Rama lên ngai vàng và cai trị đất nước thay cho anh trai. Rama đưa cho Prarata đôi giày của mình. Prarata quay về Ayodhya và đặt đôi giày của Rama lên ngai vàng. 22. Kali đã được tạo ra như thế nào? Kali là hiện thân hung bạo của Durga hay Parvati. Trong khi chiến đấu với lũ ma quỷ, Durga nhận ra rằng bà nên biến thành hình dạng hung dữ và mạnh mẽ hơn để có thể tiêu diệt hai con quỷ Chandra và Mundra. Trong cơn thịnh nộ, Durga đã đốt cháy mọi thứ bằng con mắt thứ ba của bà. Từ quần sáng này, hình dáng một người phụ nữ của bóng tối được hình thành với đôi mắt rực sáng và mái tóc rối bời, lưỡi đỏ như máu. Bà không đeo trang sức kim cương hay vàng, mà chỉ đeo một cái vòng toàn là sọ người và những cái vòng tay là những con rắn hổ mang, được trang bị cái đinh ba, một thanh gươm và một cái đầu lâu theo thứ tự đã định sẵn trên ba tay. Bà đọc kinh với cánh tay thứ tư. Sau khi ra đời, nữ thần khát máu này tiếp tục tiêu diệt bè lũ ma quỷ. Bà đã tiêu diệt Chandra và Munra và được gọi là Chanmunra. Sau đó, thần Shiva xuất hiện và quỳ xuống dưới chân Durga để làm giảm cơn thịnh nộ của bà. Khi nhìn thấy thần Shiva quỳ dưới chân, bà nhận ra sai lầm của mình và dừng ngay việc sát sinh lại. 23. Câu chuyện của Yayati. Sukracharya là quân sư của lũ ma quỷ. Một ngày nọ, con gái Devyani của ông đang tắm trong hồ với Sarmista, con gái của chú quỷ Vrishaparva. Họ để quần áo trên bờ sông. Đột nhiên, một cơn gió mạnh bắt đầu thổi. Họ nhanh chóng bước lên bờ và mặc quần áo vào. Do nhầm lẫn, Sarmista đã mặc nhầm quần áo của Devyani. Họ bắt đầu đánh nhau. Sarmista đẩy Devyani xuống một cái giếng và bỏ cô ở đó. Lát sau, vua Yayati đi ngang qua chỗ cái giếng, nhìn thấy Devyani, ông liền kéo cô lên. Họ họ quyết định kết hôn với nhau. Khi Devyani không quay về, Shukracharya bắt đầu đi tìm cô. Cô từ chối quay về vì công chúa đã xúc phạm cô. Shukracharya đến gặp Vrishabhara và đe dọa sẽ rời khỏi vương quốc. Vrishabhara liền cầu xin Devyani tha thứ. Devyani đồng ý với một điều kiện, Sramistha phải trở thành người hầu của cô. Chẳng bao lâu sau, Yayati và Devyani kết hôn và có 3 người con trai. Một ngày nọ, Sramistha kể cho Yayati nghe chuyện cô đã trở thành người hầu của Devyani như thế nào. Thông cảm với cô, Yayati bí mật kết hôn với cô và có 2 đứa con trai. Khi Devyani biết được đám cưới bí mật của họ, cô đã nói lại với Shukracharya và ông đã nguyền rủa Yayati trở nên già yếu. Devyani rất buồn phiền về chuyện này. Shukracharya nói với cô rằng không thể thu hồi lời nguyền trở lại, nhưng con trai của Yayati có thể hoán đổi tuổi trẻ của anh ta với ông ấy. Yayati đề nghị những người con của mình đổi lấy tuổi già của ông. Chỉ có con trai út Puru của ông đồng ý và Yayati liền trẻ lại. Nhiều năm sau đó, ông nhận ra hành động bất công của mình đối với con trai. Ông trả lại tuổi trẻ cho anh và đưa anh lên làm vua. 24. Sự ra đời của Saraswati. Vào buổi mới khai thiên lập địa, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Thần Rama không biết làm sao để sắp xếp mọi thứ theo trật tự. Trong khi đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, ông nghe thấy một giọng nói bảo rằng kiến thức sẽ giúp ông thành lập trật tự. Vì vậy, từ miệng thần Rama xuất hiện hình dáng cao quý của Saraswati, nữ thần của kiến thức và sự khôn ngoan. Mặc bộ đồ màu trắng, bà cưỡi trên một con thiên nga với một tay cầm những cuốn sách và tay còn lại cầm Vina, một loại nhạc cụ. Bằng cách cảm nhận, suy nghĩ, tìm hiểu và giao tiếp, bà đã giúp thần Rama biết cách biến đổi mớ hỗn độn kia đi vào khuôn khổ. Khi bà đánh đàn Vina, ông liền nghe thấy tiếng nhạc êm dịu giữa những tiếng ồn ào của sự chuyển động. Đống hỗn độn đó bắt đầu định hình, mặt trời, mặt trăng và các vì sao ra đời, các đại dương chứa đầy nước và các mùa cũng thay đổi. Thần Rama vui mừng đặt tên cho thần Saraswati là Vadevi, nữ thần của lời nói và âm thanh. Vì vậy, thần Rama trở thành người sáng tạo ra thế giới cùng với thần Saraswati, là người khơi nguồn cho sự thông thái của ông. 25. Người thầy vĩ đại. Ngày nọ, các hoàng tử của Hastinapur đang chơi đùa cùng nhau thì quả bóng của chúng rơi xuống một cái giếng, sau đó là một cái nhẫn cũng rơi xuống giếng. Các hoàng tử chăm chú nhìn xuống giếng nhưng không biết làm sao để lấy chúng lên. Acharya Drona đang đứng gần đó trông thấy tất cả chuyện này và nói: "Thật xấu hổ khi những hoàng tử như các cháu lại không thể làm được một việc nhỏ như vậy." Ông nhặt một cọng cỏ và ném nó xuống chỗ trái banh trong giếng. Cọng cỏ dính vào trái banh. Sau đó, ông ném một cọng cỏ khác xuống, nó lại dính vào phần đuôi của cọng cỏ đầu tiên. Cứ như vậy, ông đã làm thành một sợi dây cỏ kéo dài lên tận miệng giếng. Sau đó, ông kéo trái bóng lên bằng sợi dây này, rồi ông bắn một mũi tên xuống giếng. Khi mũi tên bật trở lại, nó mang chiếc nhẫn theo. Các hoàng tử rất vui mừng. Bhishma cảm thấy Acharya Drona có đủ trình độ để dạy các hoàng tử bắn cung và chiến đấu, nên sau đó ông đã mời ông làm thầy của các hoàng tử. 26. Hiện thân Vamana. Trong lần hiện thân thứ 5 của thần Vishnu, ông biến thành một Vamana hay còn gọi là chú lùn. Bali, cháu của Prahlad, là một con quỷ khét tiếng. Bằng cách sống một cuộc đời khổ hạnh, ông đã đạt được quyền năng để cai trị trái đất. Thần Indra và các vị thần khác sợ rằng một ngày nào đó Bali sẽ xâm chiếm mọi thứ và đánh bại họ. Vì vậy, họ đến nhờ thần Vishnu giúp đỡ. Thần Vishnu quyết định đầu thai trong một gia đình của một bà la môn nghèo. Một ngày nọ, anh đến gặp Bali và hỏi xin một ít lương thực. Nhìn thấy chàng trai trẻ, Bali đồng ý cho bất cứ thứ gì chàng lùn yêu cầu. Vamana xin lấy toàn bộ phần đất trong vòng 3 bước chân. Bali chấp thuận. Chàng lùn liền biến thành người khổng lồ và bao trùm toàn bộ trái đất lẫn thiên đàng chỉ với 2 bước chân. Vì thiếu chỗ nên anh đặt bước chân thứ 3 lên người Bali. Anh dẫm nát Bali và đưa hắn trở về địa ngục. 27. Surpanakha. Nhiều năm trôi qua, Rama, Lakshmana và Sita đã đi khắp các khu rừng, gặp nhiều vị thánh cao quý và chiến đấu với lũ ma quỷ. Cuối cùng, họ đi đến Panchavati. Tại đây, họ dựng một túp lều và cùng nhau sống hạnh phúc. Một ngày nọ, chị của Ravana là Surpanakha đang đi dạo trong rừng. Tình cờ, họ gặp chàng Rama tuấn tú bên ngoài túp lều tranh và phải lòng chàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Surpanakha rất xấu xí. Để quyến rũ Rama, cô ta liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp và tiếp cận chàng. Cô ta nói rằng cô ta đã phải lòng chàng và muốn lấy chàng. Nhưng chàng từ chối và nói rằng mình đã lập gia đình rồi. Sau đó, Surpanakha gặp Lakshmana và cảm xúc của cô ta lại được khơi dậy một lần nữa khi nhìn thấy chàng trai khôi ngô không kém này. Cô ta ngỏ lời với Lakshmana và anh cũng từ chối đề nghị của cô ta. Surpanakha không thể chịu được nỗi nhục này và tấn công Sita. Điều này khiến Lakshmana tức giận. Anh đã lấy một thanh gươm cắt mũi và đôi tai của Surpanakha. 28. Brahma Rishi Vasistha. Vasistha là vị thần quyền uy nhất trong tất cả các vị thần thánh lỗi lạc của Ấn Độ. Sau khi chế ngự được tất cả cơn thịnh nộ của mình, ông trở thành vị thần duy nhất được thờ phụng và cầu nguyện. Ông là quốc sư của vương triều Surya, nơi Rama ra đời. Khi Ravana bắt giam ông vì không chịu dạy anh ta kinh Vedas, vị thần này đã nguyền rằng một người nào đó trong vương quốc này sẽ giết chết anh ta. Con bò của Vasistha là Kamadhenu, linh thiêng. Nó đã trở thành nguyên nhân cho sự tranh giành của Vasistha và Vishwamitra. Khi người đến sau lại cố gắng đem nó đi. Thậm chí Vishwamitra còn phải cúi đầu trước uy quyền của thầy tu khổ hạnh vĩ đại này. Vasistha được sinh ra 3 lần và trong tất cả những lần ra đời, Arundhati đều là vợ ông. Sau đó, ông trở thành một Sapa Rishi, một trong 7 vị thánh tôn kính đã hóa thân thành 7 chòm sao gọi là chòm Urusa. 29. Môn đồ biết vâng lời. Eklavya là một cậu bé của một bộ lạc. Cậu muốn học để trở thành một tay bắn cung thiện xạ. Acharya Drona, người dạy học cho hoàng gia, đã từ chối dạy cậu. Eklavya là một bức tượng của Drona bằng đất sét. Mỗi ngày cậu bé đều tập bắn trước bức tượng và ít lâu sau cậu đã trở thành một xạ thủ giỏi. Một ngày nọ, khi Eklavya đang luyện tập, một con chó bắt đầu sủa. Cậu bé bắn rất nhiều mũi tên vào miệng nó, nhưng cậu không làm bất cứ điều gì khiến một giọt máu chảy ra. Drona đang đứng gần đó nhìn thấy cảnh này và rất ấn tượng. Ông chắc chắn rằng chỉ có xạ thủ thiện nghệ mới có thể làm được điều đó. Ông bắt đầu tìm kiếm xạ thủ và trông thấy Eklavya đang tập bắn gần đó. Drona đến gặp cậu bé và hỏi, ai là người đã dạy ngươi? Eklavya đáp, người chính là thầy của tôi. Rồi cậu đưa cho ông xem bức tượng. Drona nói, hãy đưa cho ta ngón tay cái của bàn tay phải của ngươi để trả học phí. Eklavya biết rằng không có ngón cái bàn tay phải thì cậu sẽ không thể bắn cung được. Nhưng cậu bé vẫn cắt ngón tay cái bàn tay phải và đưa nó cho thầy. 30. Padmavati. Lần nọ, Thánh Bhrigu đến thiên đàng, đế thần Vishnu đang ngủ. Ông ta tức giận và đá vào ngực anh ta. Vishnu tỉnh giấc và đón chào ông. Anh nói, tôi xin lỗi, tôi có làm chân ngài đau không? Bhrigu rất hài lòng vì Vishnu không mất bình tĩnh. Ông ban phúc cho anh và rời khỏi đó. Nhưng vợ của Vishnu là Parvati lại rất tức giận khi biết rằng bộ ngực mà nàng đang sở hữu lại bị làm nhục. Nàng lập tức bỏ Vishnu và xuống trần gian. Vishnu buồn bã và đi theo nàng bằng cách đầu thai thành Venkatisa. Một ngày nọ, vua Aksha Raja đang biểu diễn một nghi lễ để xin được ban phúc cho các con và là một phần để xin phép cho ông được cày xới trên mặt đất. Đột nhiên, một bông hoa sen nở ra một bé gái trên những cánh của nó. Nhà vua đặt tên cho bé gái là Padmavati và nuôi dưỡng như con gái ruột của mình. Thực ra đây chính là Parvati, và khi trưởng thành, nàng đã kết hôn với Venkatisa. 31. Bharathari. Bharathari là con trai út của vua Gandharva Sen, nước Ujjain. Vua Gandharva Sen có hai người vợ. Bharathari là con của người vợ cả, và người vợ thứ hai thì sinh ra Vikramaditya. Sau khi cha băng hà, Bharathari lên nối ngôi vì anh là con trai trưởng. Sau đó, anh đưa người em kế Vikramaditya lên ngai vàng vì anh đã mất hết hứng thú đối với sự thịnh vượng của quốc gia. Anh dành nhiều thời gian cho âm nhạc, sách và nghệ thuật. Anh cũng đồng thời là một nhà thơ lỗi lạc và là học giả của Sanskrit. Khi Vikramaditya nhìn thấy Bharathari đánh mất sự quan tâm đối với sự hưng thịnh của quốc gia, anh đã thuyết phục anh trai không nên sao lãng trách nhiệm của mình. Bharathari rất tức giận và trục xuất em trai kế của mình ra khỏi vương quốc. Một ngày kia, Bharathari phát hiện ra vợ mình phải lòng một kẻ giữ chuồng ngựa. Anh vỡ mộng, và từ hôm đó trở đi, vị vua từ bỏ hết mọi thứ vui của cuộc sống. Anh bắt đầu hướng đến một cuộc đời khổ hạnh và lấy pháp hiệu là Shiva. Anh nhận ra rằng mình thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến những người khác. Lúc này, anh đã được giải thoát khỏi những mơ ước trần tục và đạt được Shiva Tata, hay là hoàn thiện kiến thức bản thân. Anh tuân theo sự thật viết trong kinh Vedas. Bharathari được tôn thờ là một trong những vị thần đáng kính nhất của Ấn Độ cổ đại. Ông luôn được nhiều vị thánh và các thầy tu khổ hạnh của Ấn Độ ngợi ca bằng nhiều thứ tiếng khác nhau về nhân cách và sự thuần khiết của mình.